This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cùng một đời sống bình an, hạnh phúc, tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu gia đình. Tuần này do cô Phương Nam phụ trách. Rất vui được trò chuyện lại cùng với cô Phương Nam trong chương trình này và mời cô gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả của chúng ta, thưa cô Phương Nam.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và thân ái chào Khôi Nguyên.
Hôm nay đó thì nó đã gần kề với ngày đại lễ Giáng sinh rồi. Mọi người đều rất là nô nức cũng như là bận rộn để chuẩn bị có một cái ngày lễ Giáng sinh trọn vẹn và ấm áp nhất. Và chủ đề của ngày hôm nay chắc chắn cũng không ngoài gì về vấn đề tình yêu và gia đình, phải không cô Phương Nam?
Vâng, thì chương trình này là chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng cứ phải nói mãi về vấn đề tình yêu và tình yêu trong gia đình. Thì cái chủ đề đó thì chúng ta cứ xoay vòng và nói hoài nhưng mà cũng vẫn chưa hết. Thành ra là hôm nay thì cái mùa lễ Giáng sinh như là Khôi Nguyên nói, đây là một cái dịp sum họp gia đình, vợ chồng con cái quây quần với nhau để có một cái không khí gia đình thật là ấm cúng. Nhưng mà trong thực tế cũng có một số nan đề xảy ra, mà tình cờ hôm vừa rồi tôi có một người quen biết vì thấy là tôi cũng có hay lên nói chuyện với lại quý vị về cái chương trình này, thành ra có nói ra một cái đề tài, và đây cũng là một cái đề tài thông thường xảy ra, nhưng mà cái câu trả lời cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà chúng ta cứ phân tích để chúng ta thấy rõ ràng cái câu trả lời nó phải là như thế. Ngày hôm nay tơ lòng vấn vương.
Cái này nó làm Khương Nguyên nhớ đến một bài hát là còn tình còn vương vấn. Nhưng mà cái vấn đề vương vấn đó, trong đối với những nhạc sĩ, đối với những thi sĩ thì nó sẽ mang một cái màu sắc mới, là nguồn cảm hứng để sáng tác những cái tác phẩm. Nhưng trong người thường của chúng ta, trong vấn đề tình yêu gia đình, cái gì mà vấn vương hoặc là không buông bỏ thì nó có vẻ nó mang màu sắc tiêu cực nhiều hơn.
Khổ lắm đó, không sướng đâu, rất là khổ. Tơ lòng vấn vương thì chúng ta nghe cái câu đó chúng ta cũng biết tơ lòng đó là một cái mớ bồng bông. Nó gọi là tơ lòng, thường là nó rối bồng bông. Và vấn vương có nghĩa là đi không nổi mà dứt cũng không xong. Đó. Tức là không biết tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Một người quen của tôi đó có nói như thế này: tôi đã có vợ và có con, tôi có một cái gia đình nhìn vào gọi là êm ấm, con của chúng tôi đã trưởng thành, vợ tôi là một người rất là tốt và tôi yêu vợ tôi. Nhưng bây giờ tôi lại gặp một cái cô kia, tôi lại cũng yêu cô kia nữa. Bây giờ tôi không biết tôi phải làm gì, tơ lòng tôi rất là vấn vương. Thành ra anh có nói là hãy đặt cái chủ đề này để nói lên cái tâm sự của rất nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, nhưng mà có lẽ đàn ông nhiều hơn. Thì chúng ta trong cái đề tài hôm nay, chúng ta cứ giả sử đây là tâm sự của một người đàn ông đi, nhưng mà chúng ta cũng suy ra đó cũng có thể áp dụng cho người. Thì tơ lòng vấn vương. Bây giờ không biết là nghe cái câu như vậy thì cái câu trả lời. Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là cái anh này nghe câu này thì có nghĩa là anh này cũng ở cái tuổi trung niên rồi. Còn con nhỏ để mà vì bổn phận con cái. Và bà vợ thì ở cùng cũng mấy chục năm rồi. Thì bây giờ coi như là sắp sửa bước vào cái giai đoạn hậu vận, tức là mọi sự nó cũng yên ả, và tự nhiên cảm thấy có một cái sự vương vấn như thế. Thì bây giờ chúng ta hãy phân tích và chúng ta hãy tìm các câu trả lời để cho cả anh này có thể biết để giải quyết cái vấn đề của anh.
Dạ vâng, dạ vâng. Người ta thường nói như thế này: đàn ông đó thì yêu bằng mắt và rất dễ rung động, đàn bà đó thì yêu bằng lý trí và rất khó để mà xao xuyến. Nhưng mà nếu mà một khi cái vấn đề đó xảy ra thì rất khó để hàn gắn. Ở đây chúng ta cứ nói về vấn đề người đàn ông đi. Thì rõ ràng là cái độ tuổi 50-60 là cái độ tuổi không những cái rung động đầu đời. Cái đó không thể nào là đầu đời nữa rồi. Nhưng ở đây tại sao một người êm ấm như là cô Phương Nam đưa ra cái đề tài? Tại sao họ lại có những cái rung động như vậy? Liệu chăng là anh có nói rằng là anh còn yêu vợ mà? Thế thì tại sao lại như vậy?
Thì bây giờ chúng ta nhìn vào thì không nghĩ là có thể xảy ra như vậy không?
Có thể chứ, nó có thể. Nhưng nếu mà một người có lý trí cũng như rằng là còn yêu vợ thì chắc sẽ cố gắng gọi rằng là ignore nó, bỏ nó qua, đừng để gọi là vương vấn nữa. Nhưng mà nếu mà không bỏ được đó thì cái nguy cơ đổ vỡ cao lắm.
Vâng, rất là cao. Nếu mà hỏi cô Nguyên thì cô Nguyên nghĩ là anh này nên làm gì? Nên ở vậy trong mà hai bến, một người mà có hai bến, chừng nghĩ bên này, nghĩ bên kia. Khi ở bên cạnh vợ thì tơ tưởng cô kia, mà khi đến với cô kia thì cảm thấy tội lỗi với người vợ.
Không nên tham lam như vậy, không công bằng với người kia. Chúng ta phải rất nào rõ ràng cái đó, chúng ta không nên tham lam như vậy. Đó là cái suy nghĩ của cô Nguyên thôi. Nhưng mà chắc chắn cũng có một số quý vị có những cái tình huống nó éo le khác. Nó hơn, nhưng mà cũng tụ chung lại là vấn đề là một cái xung động nào đó là khiến cho lòng mình nó vấn vương, làm nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Thì ở đây làm thế nào và làm cách nào để tránh đây?
Vâng, thì từ giờ cho đến cuối giờ thì nếu mà quý vị bên ngoài có những ý kiến thì quý vị cứ gọi vào và chúng ta sẽ bàn luận với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là có lẽ là không nên. Thế ý của tôi là không nên, tức là phải rõ ràng. Tại vì trở lại cái ý nghĩa của vợ chồng và hôn nhân. Vợ chồng và hôn nhân tức là một người phái nam và một người phái nữ gặp nhau, hợp lại để xây dựng và có thể hứa với nhau để đi hết cái đoạn đường. Thì cái lời mà hứa hẹn này nó coi như là một cái contract. Phải không cô Nguyên? Cái tờ giá thú đó, cái tờ giấy mà marriage license đó, tờ giấy hôn thú đó, kể như là một cái tờ contract tiếng Việt gọi là gì? Giao kèo. Một cái tờ giao kèo, một cái tờ contract, và hai người phải có cái bổn phận là giữ chọn trong cái contract đó. Và nếu chúng ta ngồi đây mà ngó chỗ khác hoặc là vấn vương chỗ khác, chúng ta gọi là đã vi phạm cái contract đó rồi. Thì coi đi, nói về phương diện và lý thuyết là như thế, tức là đã vi phạm cái contract. Thì cái điều đó là chúng ta thấy là chúng ta không được quyền làm như vậy. Nếu mà còn cái giao kèo đó thì chúng ta không được vi phạm. Rồi một cái về vấn đề đạo đức thì chúng ta thấy là rõ ràng là nếu mà chúng ta vấn vương như vậy thì có nghĩa là cái nền tảng đạo đức về cái ý nghĩa về hôn nhân của chúng ta nó không có được vững chắc cho lắm, nó bị lung lay. Nếu mà khi mà chúng ta bị lung lay và không vững chắc như vậy thì chúng ta phải tìm sự giúp đỡ ở bên ngoài. Thì đó là cũng có thể đó là lý do mà cái người quen biết với tôi có nói lên cái đề tài này, là để cho chúng ta cùng bàn luận, để khi mà biết là không nên nhưng mà phải hiểu tại sao không nên. Và khi mà chúng ta biết cái tại sao không nên đó thì chúng ta sẽ làm theo một cách dứt khoát hơn. Thì vấn đề đạo đức thì chúng ta nghĩ là nếu mà chúng ta làm điều đó thì mình sẽ nghĩ gì về mình một lúc nào đó, hoặc là về cuối đời chẳng hạn, mình sẽ nghĩ gì về mình? Mình có cảm thấy là mình có cảm thấy tội lỗi không? Mình có cảm thấy là mình không tốt hay không? Rồi khi mà mình làm những điều như vậy thì cái bạn bè chung quanh, xã hội chung quanh sẽ nhìn mình như thế nào? Rồi cái tiểu gia đình của mình, con cái của mình, người hôn phối của mình sẽ có cái sự thất vọng về mình như thế nào? Làm sao mình có thể dạy dỗ con cái? Làm sao mình có thể nói là con mai mốt con lớn lên con phải như thế này, con phải như thế kia, mà trong khi chính mình đã không làm những điều đó. Thành ra cái vấn đề con gái gia đình nhìn vào. Thì trong cái vấn đề mà vấn vương như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là mình đã bị yếu đuối, mình không thắng được chính mình. Và mình chưa làm được đầy đủ bổn phận và trách nhiệm để làm một người hôn phối trong cái hôn nhân. Và cái câu hồi nãy anh kia nói là tôi vẫn yêu vợ tôi, thì câu này mình hơi có vẻ, mình có vẻ hơi question đó, tức là mình hơi cần phải hỏi lại đó. Tại vì theo như là chúng tôi nghĩ thì một người mà đã yêu một người, người ta sẽ không để mắt người khác, tự động, không cần phải trói buộc, không cần phải dùng đòn roi. Mà khi một người đã yêu một người, người ta không nhìn tới người khác. Tất cả tâm hồn và trái tim và hoạt động, tất cả những cái điều đó, người ta đều quanh quẩn bên cạnh cái người mà người ta yêu thương mà thôi. Thì có thể đây nói là yêu vợ tôi thì thật sự nó là mình hơi thắc mắc điều đó. Có thể đây là một cái tình nghĩa lâu năm mà anh nghĩ, chứ không còn, thì cái tình yêu nó không còn thắm thiết nữa. Tại vì tình yêu thì đã yêu thì không nghĩ đến người khác. Và một cái cũng có một điều khác nữa là có thể là cái anh này vẫn còn một cái quan niệm về thời xưa, có nghĩa là đàn ông là có cái mơ ước mà chúng tôi vẫn thường hay nói là ồ, tôi đi guốc vào bụng của mấy ông, là tại vì mấy ông đó ước muốn gì, mấy ông muốn là một hoàng đế thời xưa,
chỉ muốn thêm
đó, tức là có một hoàng hậu đầy đủ đức tính, mẫu nghi thiên hạ, ngồi trên ngôi là bà vợ của mình đó, nhưng mà lại thích có cung tần mỹ nữ, mỗi người một vẻ để đáp ứng tất cả mọi khía cạnh trong cái cuộc đời của mình. Thành ra cái đó là cái sự ước muốn thầm kín của mấy ông đó, cái thời xưa. Nếu mà hỏi thì mọi người sẽ nói như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy là cái sự mà đi tìm một cái và bị vấn vương bởi một cái tình cảm bên ngoài đó, thì thật sự nếu chúng ta phân tích ra, chúng ta sẽ thấy đây là một cái điều chạy theo một cái điều mộng tưởng không thực tế. Và vậy tại sao? Tại vì như nãy Khôi Nguyên nói là tại sao ở đến một cái tuổi trung niên như vậy rồi, tại sao tự nhiên lại bị một cái một mối liên hệ tình cảm bên ngoài? Cái này nó là một cái package, nó nhiều điều cộng lại. Là tại sao? Tại vì thấy là ở với bà vợ ở nhà, cái thực tế của đời sống vợ chồng nó trở thành nhàm chán. Và đa số chúng ta quên bón phân cho cái cây hạnh phúc. Thành ra là nó trở thành nhàm chán, trở thành bổn phận và trách nhiệm. Thì người ta hay nhìn cái cỏ sân nhà bên kia xanh hơn cỏ nhà mình. Nhìn những người đàn bà khác, mình nhìn thấy mình cố gắng tìm tòi những cái hay cái đẹp và trân quý những cái hay cái đẹp đó. Nhưng mà cái bà vợ ở nhà thì mình lại quên những cái hay cái đẹp đó đi. Và mình hay nhìn thấy những cái không đẹp của bà. Đó. Thành ra, và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chạy theo mộng tưởng như vậy, thí dụ như là bỏ bà vợ đi nhé, đi theo cái bà, cái cô kia. Thì đi theo cô kia thì cô kia sẽ trở thành vợ mình, đúng không? Thì cái cô kia sẽ trở thành vợ mình, sẽ trở thành một cái thực tế lù lù nằm kế bên. Không còn là một cái bóng mà yêu kiều nhìn từ xa tới nữa, sẽ trở thành một cái thực tế. Thì cái chuyện đó nó lại sẽ là va chạm thực tế. Rồi nó cũng sẽ là, nếu một người mà có cái thói quen nhàm chán và không vun đắp và cái mình đang có, thì cái sự nhàm chán này nó cũng sẽ tiếp diễn. Và sẽ trở thành chán cái người hiện hữu bên cạnh, và sẽ đi tìm một cái vấn vương bên khác nữa. Và cứ thế cái chuyện nó sẽ tiếp diễn. Thì chúng ta thấy là nếu mà như vậy đó là chạy theo một cái mộng tưởng không thực tế. Thì không biết Khôn Nguyên nghĩ sao?
Đúng, cái này thì Khôn Nguyên cũng chấp nhận rằng là có nhiều người tự nhiên đến một thời điểm nào đó thì họ nhìn những cái hay cái đẹp của vợ mình, thành ra là cái đó là cái trách nhiệm, nên là họ thấy không còn hay, thấy nó rất là bình thường, rất là nhàm chán. Nhiều khi lại nhìn thấy ở một người phụ nữ nào đó một cái nét nào mà họ cảm thấy ồ, cái đó nó cũng hay hay, là từ đó nó đã có một chút vấn vương rồi. Nhưng mà mỗi người, mỗi cảnh, mỗi nhà, mỗi cảnh khác nhau, thì chúng tôi muốn nghe những cái ý kiến của quý vị trong vấn đề này. Biết, nhiều người biết rất rõ cái vấn đề vương vấn này, nó rõ ràng là sai, là không nên xảy ra. Nhưng làm sao để chúng ta tránh, cũng như làm sao để phòng ngừa ngay từ ban đầu, hơn là để nó xảy ra, rồi lúc đó giải quyết nó thì lúc đó nó còn khó khăn hơn nữa. Số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để quý vị gọi vào tham gia chương trình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên về chủ đề là tơ lòng vấn vương. Riêng cá nhân với Khôi Nguyên đó, thì Khôi Nguyên nghĩ như thế này, khi mà đời sống vợ chồng với nhau thì tất nhiên ở với nhau thời gian dài thì rõ ràng những cái hành động, những cái cử chỉ nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều, thì có thể sẽ gây ra tình trạng nhàm chán. Nhưng mà nếu chúng ta như là cô Phương Nam nói rằng là biết bón phân cho cái cây hạnh phúc thì có thể nó sẽ mang đến cái niềm vui mỗi một ngày khác nhau, thì khi đó sẽ không còn sự nhàm chán nữa. Và trong mắt chúng ta chỉ có đối phương mà thôi, chứ còn không có một cái bóng hồng nào lượn lờ hết, phải không cô Phương Nam?
Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải có một cái căn bản thật là vững chắc về cái định nghĩa của gia đình, định nghĩa của hôn nhân và định nghĩa của cái người hôn phối là như thế nào. Thì nếu mà chúng ta có một cái căn bản vững chắc như vậy thì những cái chuyện bên ngoài nó không thể nào nó làm cho mình vấn vương kiểu này. Thật sự ra một người nhân vô thập toàn, một người không bao giờ được toàn hảo về tất cả mọi phương diện. Một người vợ sẽ tốt đẹp ở một số khía cạnh, và người chồng cũng thế. Thì đa số là chúng ta sẽ có một vài điều chúng ta không có để đáp ứng với người kia. Thì nếu mà chẳng may cái người hôn phối của mình đó lại tìm thấy những cái điều mà mình không có ở một người khác, thì dĩ nhiên người ta dễ bị cuốn hút theo. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là nếu chúng ta có một cái lập trường vững chắc là chúng ta có thể có những cái liên hệ về những khía cạnh khác, nhưng không để cho nó vấn vương. Chúng ta dứt khoát là đã lấy vợ rồi, lấy chồng rồi là không có cái chuyện vấn vương, thì chúng ta gạt nó phăng qua một bên, thì chúng ta không để cho cái chuyện đó nó có thể làm cho nó là rối ren cái cuộc đời của chúng ta. Vâng, xin mời một quý vị ở đang gọi vào lên
dạ
tiếng.
Vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời. À, thưa quý vị, chúng tôi đã bắt đường dây rồi nên xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ. Chúng tôi nghe tiếng vàng ở phía sau đó ạ.
Chào chị Phương Nam, em có hai câu. Thứ nhất là nghĩ là cả người đàn ông và người đàn bà có lẽ họ chưa trưởng thành, cho nên họ mới nghĩ vỡ vẩn. Chứ còn thực sự ra nếu mình tìm người thứ hai mà bây giờ mình cho là đẹp đi, nhưng mà mình lấy họ người kia người thứ hai rồi mình cũng gặp những cái khác, mình không có, nó không có, nó không có có như là mình chỉ thấy cái bề ngoài, khi ở với nhau rồi mới thấy cái tốt cái xấu của nhau. Thì đối với nghĩa đó là cả người đàn ông và người đàn bà có lẽ họ chưa trưởng thành cho nên họ mới nghĩ vớ vẩn như vậy. Đó là câu, đó là theo ý kiến của Nghĩa. Còn ý kiến thứ hai là Nghĩa hay đọc về người phương Nam lắm, nhưng mà không biết có phải chị là người phương Nam không. Có vậy thôi, xin hết lời.
À, người phương Nam,
người
tức
phương
là
Nam
gì
là
ạ?
tác phẩm tên là Người phương Nam hay là như thế nào anh Nghĩa?
À, tức là ở trên website đó.
À, tức là có một cái người nói là người phương Nam. Vâng, à, chắc là không phải là tôi đâu. Tôi chỉ có lên lâu lâu vui thì lên nói chuyện cùng với lại quý vị trong cái chương trình này thôi, chứ còn không có phụ trách một chương trình nào khác hết. Vâng.
Ok, vâng. Tức là cái người phương Nam nó bên Úc ạ, chứ không phải bên Mỹ.
Dạ,
này.
Vâng, và, vâng, okay. Không phải.
Dạ, cảm
vâng.
ơn, dạ, dạ, không có gì hết.
Vâng. À, thì cái câu, cái ý của anh Nghĩa phải không? Thì anh nói là có lẽ cái người này chưa trưởng thành. Thì cái sự chưa trưởng thành này, theo cái ý của anh có nghĩa là chưa có hiểu rõ về ý nghĩa của hôn nhân, ý nghĩa của gia đình. Tức là chưa có chín chắn trong cái phương diện này, chưa hiểu rõ. Và chưa có hiểu rõ về cái nền móng đạo đức của một con người lớn lên. Thì đó là điều mà chúng ta nhấn mạnh, thật là nhấn mạnh cái điều này. Và cũng có thể một cái lý do thứ hai nữa anh Nghĩa, cũng có thể là người này vào cái tuổi gọi là tuổi hồi xuân thì sao. Tức là sống trong cái cuộc sống nó trở thành bình thường, trở thành đều đặn mỗi ngày. Và như nãy chúng tôi nói là không có ai toàn hảo về tất cả mọi phương diện. Ví dụ bà vợ của mình là một người vợ rất là tốt đẹp ở trong gia đình, nuôi con, nấu ăn giỏi, dọn dẹp nhà cửa tốt đẹp, đó, mọi sự là tiến hành như vậy tốt đẹp. Nhưng mà thí dụ một ngày nào đó anh này đi ra đường gặp phải một cái cô mà cô nói năng thật là có duyên, hoặc là cô có cái tài văn chương, viết văn, viết thơ rất là hay, mơ mộng, hoặc là có người thích đàn hát thì lại gặp một cô đánh đàn giỏi đó, hoặc là hát thật là hay, thì tự nhiên người ta bị cuốn hút về những cái điều mà người ta không tìm thấy ở người trong nhà. Thì cái điều này nó rất dễ gây cái sự xúc động, bởi vì đó là một cái điều không phải bình thường mỗi ngày, thành ra nó dễ đánh vào cái tâm lý của người ta. Thì như nãy chúng tôi đang nói cái ý này, là nếu mà chúng ta có những cái điều này thì chúng ta chỉ có một cách rõ ràng là giới hạn rõ ràng trong cái ranh giới, là thí dụ tôi có thể gặp cô đó trong lĩnh vực văn chương đó, có thể trao đổi thi phú, có thể bàn bạc đủ mọi thứ, uống trà, ngắm trăng, bàn bạc về văn chương, nhưng mà không có lơ tơ mơ, không có đi ra ngoài cái ranh giới. Và cái chuyện gì cũng vậy, cũng phải có hai người nó mới tạo nên một cái câu chuyện. Thành ra cái người kia cũng thế, phải hiểu là cái chuyện nó phải trong một cái giới hạn. Hai người có thể trao đổi về phương diện văn chương, có thể trao đổi về phương diện âm nhạc, có thể trao đổi về phương diện sport đó. Thì tất cả những cái lĩnh vực đó, nếu chúng ta giới hạn và chỉ giới hạn trong cái khía cạnh đó thôi thì sẽ không có chuyện gì rắc rối. Đang xin mời một quý vị đang gọi vào lên tiếng.
Dạ, kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và anh, thưa nha sĩ.
Xin chào chị Nhan, phải không?
Dạ, em nghe nha sĩ nhỏ quá, thưa nha sĩ.
Chị có cô Phương Nam hỏi có phải chị là chị Nhàn đúng không?
Ồ dạ, thưa phải.
Vâng, mời chị.
Nha sĩ anh khỏe, thưa anh.
Dạ, cảm ơn chị Khôi Nguyên và cô Phương Nam khỏe. Và mời chị.
Ồ, em nghe cái đề tài này em rất là thích. Nó có ý nghĩa và nó thực tế trong cái đời sống thường quá nhiều. Nhưng mà trước khi em thưa với nhà sĩ anh cái kinh nghiệm sống của em á, thì em cũng muốn hỏi quý ông á, tại vì mình phụ nữ mình sống bằng trái tim, còn quý đàn ông thì sống bằng lý trí. Khi họ có vợ mà họ muốn không có, họ thương vợ họ mà họ còn đi theo một cô bồ nữa, họ ở bên vợ rồi họ ở bên bồ, mà cô Phương Nam nói cái câu rất là kinh nghiệm, là mấy ông có phải tham quá không? Một người vợ thì lo cơm lo nước chăm sóc cho mình về cái thể xác, mình lợi dụng bả, còn cái cô kia là mình yêu thương mình đến để bả chăm sóc về tâm sinh lý của mình không? Cái đó là câu hỏi thôi, chứ em cũng không muốn mấy ông trả lời như thế nào, vì cô Phương Nam cũng đã thấy cái điều này rồi, mà mấy anh cũng dư thấy. Mà như cô Phương Nam có cái câu hỏi là kinh nghiệm mình như thế nào, rồi mình sống mình kinh nghiệm mình dạy con mình như thế nào. Em sống em có gia đình thì cha mẹ biểu có chồng, như người ta thì mình có chồng. Ở bên Việt Nam sống trong nhà quê mình không có được như cái thờ bây giờ. Mà theo như em mà cho em trở lại thờ con gái á, thì em thấy em sống em quen với một người đàn ông đó, cái điều trước tiên em phải biết cái điều xấu và cái điều tốt của họ. Em phải dùng cái lý trí em thấy thật là rõ. Và em hỏi chính em là em có thương cái xấu và cái tốt của họ giống nhau không? Em thỏa lòng để khi em cưới nhau mà em thấy được cái này rõ khi em quen với họ không? Rồi em có làm cái trách nhiệm của em là một người vợ trong gia đình, một người mẹ trong gia đình, không phải lo chắn cơm, manh áo, tắm quần, tắm áo cho họ về thể xác, nhưng mà phải bằng cái tấm lòng hy sinh, yêu thương, tôn trọng họ và đáp ứng được những cái tinh thần cho họ nữa. Khi em làm được cái phần này rồi đó, mà nếu mà ông chồng em không có đi theo bà khác á, thì chừng đó mình với tính. Còn nếu mình chưa làm cái phần mình mà ông chồng mình không đi theo bà khác á, thì không phải lỗi của ông chồng mình không đâu, mà phải lỗi một phần lớn cũng của mình nữa. Bởi vì tình yêu đến với nhau là nó phải hy sinh, nó phải chân thật, nó phải trung thủy, nó phải chấp nhận và mình làm cái phần của mình trong cái lời Chúa dạy. Bởi đó em có ba đứa con gái, em lấy cái kinh nghiệm em sống. Em nói khi con quen với một người đàn ông, con đừng có nhìn họ học thức, giàu có hay xinh đẹp hay là nói chuyện cho con vui hay mua quà mua kết cho con, mà con nhìn cái tốt của họ cái chỗ nào, cái xấu của họ cái chỗ nào. và con biết chấp nhận cái xấu và con yêu thương cái xấu đó như cái tốt không? Con có một cái nền tảng đó thì con hãy cứ. Còn không con bắt họ phải làm theo ý của con á, mà con không có khôn ngoan con nhìn kỹ đó, thì cái hôn nhân con sẽ thất bại, mà con cũng không có hạnh phúc, mà người chồng này cũng không có hạnh phúc trong tương lai. Mà điều này con người không làm được thưa chị, phải đến với Chúa rồi cầu nguyện rồi Chúa cho mình thưa chị à.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Nhưng mà nãy giờ theo cái sự trình bày của chị thì thấy chị là một người rất là lý trí và rất là căn bản đạo đức. Thì nãy giờ chúng ta nói thì thật sự ra đó, theo mà cái sự nhận xét của riêng tôi đó, tôi thấy đàn ông không phải là người sống bằng lý trí đâu. Đàn ông rất là yếu đuối, đàn bà mới là người có lý trí. Đàn ông thật ra rất là yếu đuối, có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Và đàn ông thật sự, đó là lý do tôi thường hay nói đàn ông các anh là phái yếu không phải phái mạnh. Đó. Và một cái nữa là và ngược lại là đàn ông thật ra là vừa là phái đẹp nhé, là tại vì các anh là tự nhiên đẹp rồi không cần make up, và là các anh lại là phái yếu tại vì trái tim của các anh rất dễ bị rung cảm.
Và nhưng mà cái đó không phải là lý do.
Nhưng đó không phải là lý do. Thành ra chúng ta cần phải trở lại là chúng ta cần phải có một cái nền tảng rõ ràng, hiểu nghĩa rõ ràng là định nghĩa của mái ấm gia đình như thế nào, của tình yêu vợ chồng như thế nào, và cái bổn phận đạo đức và trách nhiệm của hai người hôn phối với nhau trong cái bản giao kèo của cái giá thú là như thế nào, thì chúng ta sẽ không có bị cái sự vấn vương ở bên ngoài. Thì có rất nhiều anh á, thì lại nói là thôi rồi, gần 60 rồi, thì tôi cũng già rồi, bây giờ có những cái sự thèm khát, có những sự mong ước đó, dù là thèm khát về thực tế hay là mong ước vẩn vơ đó, thì là một cái sự thèm khát, thì tại sao ta phải sống trong khuôn mẫu trách nhiệm và bổn phận hoài vậy nè? Tôi chỉ còn một thời gian rất là ngắn còn lại thôi, thôi việc tôi khoái thì tôi làm đó, tôi muốn gì tôi làm đó đó, thì đó là lý do mà tạo ra cái sự vấn vương đó. Nhưng mà bỏ cái mối liên hệ kia thì cũng không bỏ được, là bởi vì có cái sự thèm khát được có. Thành ra đâm ra nó là cái chuyện mà vấn vương và tơ lòng. Và vì cái chuyện đó thành ra nó lại dẫn ra những cái nhiều chuyện rắc rối lắm, trở thành ra để đi ra che giấu rồi ăn rồi dối vợ này kia đấy. Có một quý vị đang gọi vào, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi xin mời ạ.
Dạ, tôi có ý kiến như vậy. Dạ, thôi cho tôi vô tên nha.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ rằng có nhiều người đàn ông họ sống lâu năm quá, họ đàng hoàng quá, cái họ chán đó cơ.
Vâng,
thưa quý vị.
Vâng.
Thành ra họ thả thêm, họ tự do một bữa đó mà.
Vâng.
Dạ, tôi xin hết ạ.
Vâng. Thì đúng như là lời của bà nói đó, tức là cái đời sống nhàm chán nó làm cho mọi người dễ đi lạc đường một chút xíu, và cái sự đi lạc đường đó nếu chúng ta biết kiểm soát thì chúng ta chạy lại đường chính thì chúng ta ok, nhưng mà nếu chúng ta yếu đuối thì chúng ta sẽ đi lạc đường. Và cái chuyện lạc đường này là cái mối đau khổ cho tất cả mọi người liên hệ trong cái chuyện đó. Thì chúng ta thấy là cái người kia cũng vậy, cái người mà cái cô kia đó cũng vậy. Nếu mà cái cô kia mà thấy cái anh này chạy theo cô, thì cô sẽ nghĩ gì về anh? Đó, cô cũng đánh giá cái tinh thần đạo đức của anh là bỏ vợ bỏ con, đi chạy theo. Đó. Mà nếu mà cái cô này chấp nhận cái chuyện tiếp tục để mà phá hoại cái gia đình hạnh phúc, một cái có hạnh phúc hay không, nhưng mà là một cái gia đình nguyên vẹn của người ta, thì cái chuyện này thì cái cô này cũng sẽ là một cái người cũng không được chấp nhận, cũng là một người không tốt. Thành ra là nói tóm lại là trong những cái dòng như thế này đó, thì chúng ta phải biết cái giới hạn. Cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải biết cái giới hạn, chỗ nào là được quyền và chỗ nào là không được quyền đó. Thành ra là không nên để cái sự mà vấn vương này nó làm hại cái cuộc sống bình an của chúng ta. Tại vì những cái chuyện vấn vương này nó rất là khó chịu, nó rất là đau khổ, và nó rất là có những đêm dài không ngủ được đó. Thành ra là
không những đêm dài không ngủ được mà sức khỏe nó hao hụt, tại vì chúng ta cứ mang cái tâm trạng nơm nớp lo sợ, nói dối rồi kiếm cớ lấp liếm, ồ cái đó lắm à. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và chủ đề là Tơ Lòng Vấn Vương. Thì ở đây cá nhân Khuôn Nguyên đó, Khuôn Nguyên nghĩ như thế này, nếu mà có ai mà đặt câu hỏi như là ngay từ đầu cô Phương Nam đề ra đó, hỏi hai điều thôi. Thí dụ nếu cái câu này mà vợ của anh á nói với anh có chịu không?
Đúng.
Nếu mà anh chịu đó thì thôi hai người ly dị đi, tại vì không ai còn gọi rằng là cái sợi dây tình cảm nó không đủ mạnh để ràng buộc nữa thì thôi, tại vì nếu kéo đôi bên đều mệt với nhau hết. Còn nếu mà anh cảm thấy không chịu thì tại sao anh lại đưa ra cái điều này với vợ anh? Thứ hai nữa đó là liệu á khi mà anh chạy theo cái người mới sau này nó có trở vẫn giữ cái nét đẹp đó, hoặc là cái anh thấy nó có giữ vĩnh viễn hoài không, hay là đi cái lòng vòng như vậy nó không đáng. Đó
chắc chắn.
Cái đó là cá nhân của Khôi Nguyên, nhưng mà nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm hoặc là những cái suy nghĩ, những cái lời khuyên nào khác, quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại 64 8002 713 664 8002. Một cái kinh nghiệm, một cái ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên nữa để cho cái vấn đề này đó là khi nào mà chúng ta, nhiều khi ta có thấy những cái người đẹp, rõ ràng cái điều đó là cái điều có, nhưng mà chúng ta cũng nên thấy cái đẹp của người phối ngẫu của mình để từ đó chúng ta mới thấy được cái nào nó là bền vững, cái nào nó không có tồn tại lâu dài. Tại cái đẹp bên ngoài đó thì chắc chắn theo thời gian nó sẽ phai mòn đi hết, nhưng mà cái đẹp ở trong nội tâm thì nó khác. Chắc là nhiều người lan la Khôi Nguyên là nói lý thuyết quá phải không cô Phương Nam?
Cái đẹp là cái không bao giờ tồn tại forever. Chúng ta thấy rõ ràng vậy. Bây giờ Khôi Nguyên chỉ cần nhìn cái hình của chính mình vào những năm xưa đi thì cũng thấy là ngày xưa mình ngon hơn bây giờ, đúng không? Đó, thành ra là cái đẹp là cái không tồn tại với thời gian. Thành ra Nguyên nãy nói là bê được cái cô kia về nhà đó, liệu cô có còn như cũ không? Chắc chắn không. Tại
chắc
vì bây giờ
không.
Mình đang nhìn qua một lăng kính màu hồng. Một lăng kính màu hồng. Đó, thành ra bây giờ nhìn cô cái lúc nào cũng đẹp hết, và cô nói cái gì cũng như rót vào tai. Đó, như khi mà mình bê cô về nhà thì mọi sự nó sẽ là thực tế, nó không còn qua cái lăng kính đó nữa. Xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ đúng ạ, mời chị.
Dạ, xin chào anh Quang Nguyên, xin chào cô Phương Nam. Em thì không có dám nêu ra nhiều ý kiến, bởi vì bản thân em với ông xã cũng không phải là ở nhau quá là lâu. Nhưng mà bản thân em thì một cái kinh nghiệm mà em nghĩ là cần thiết lúc mà, bởi vì em nghĩ cái chuyện mà sa ngã trong cuộc sống vợ chồng thì rất là dễ xảy ra, đặc biệt là nếu như mà giữa hai người có một cái chuyện gì đó không có vui, nhưng mà mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau hay là mình có một cái hướng nhìn khác về chồng mình hoặc là vợ mình, hoặc là mình thấy người ta đẹp hơn, mình đem ra cái ý kiến so sánh, thì mình nên nghĩ là cái ngày cưới lúc mà mình trai trước mẹ mình thì mình nghĩ tới ngày đó mọi người sum họp lại với nhau để chào mừng một cái gia đình mới, thì mình nghĩ lại những cái ấm tốt đẹp với nhau hơn, để mình đừng xa ngã, để mình ở lại với nhau, mình xây dựng cái tổ ấm cho con mình, rồi để mình sống đẹp hơn, để cho làm đôi gương cho con mình sau này nữa. Em chỉ có ý kiến như vậy thôi. Dạ, em xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn em chị rất là nhiều, là tại vì trở lại vấn đề là đạo đức và ý nghĩa của hôn nhân thì chúng ta phải có một cái nền tảng thật là vững vàng. Thì phải nói là cảm ơn với lại cái nền văn hóa Đông Phương. Nếu mà chúng ta sinh hoạt trong một cái gia đình nền tảng văn Á Đông đó vững chắc, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được dạy dỗ và lớn lên trong một cái nền tảng như vậy. Khi lấy chồng lấy vợ thì chúng ta nghĩ đến chuyện vun vén vào cái gia đình đó, và cái chuyện mình nhìn ra ngoài để bị một cái chuyện bên ngoài thì hoàn toàn mình đã gạt ngay ra từ đầu rồi. Mình coi như chuyện đó là một cái chuyện không thể xảy ra và không được quyền xảy ra, thì cái chuyện đó sẽ không xảy ra.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002. Và xin mời một quý vị tiếp theo ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào anh Phan Nguyên.
Dạ vâng, xin chào anh.
Hello.
Dạ chúng tôi đang nghe đây anh. Mời anh ạ. Hình như anh đang lái xe hay sao, chúng tôi nghe tiếng gió
dạ,
ồn lắm ạ.
Chào Phương Nam, chào anh Quang Nguyên.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Ồ dạ, dạ. Cháu tên là Hùng. Thì cháu chỉ theo cái mà cái nghiệp bản thân thôi. Thì cháu nghĩ rằng nếu mà khi mà hai vợ chồng về ở với nhau đó, những ngày đầu tiên á, thì hầu như là mà mình thương nhau. Vậy bởi vì cái đẹp, cái tốt của nhau mà mình thương nhau rồi mình lấy nhau. Nhưng mà khi mình lấy nhau rồi đó, khi mình về đó thì theo Hùng nghĩ á, là chỉ còn lúc đó là cái tình, cái nghĩa nó sẽ build up lên theo năm tháng. Thì cái tình, cái nghĩa đó nó sẽ giữ được bền lâu. Thì mặc dầu người con trai hoặc là người con gái hoặc là người chồng người vợ sau này ra đường có gặp cái người đối diện mình khác phái mà có đẹp, có thùy mị đi nữa, thì cái đó là tại vì cái là cái tạo hóa đã dựng nên cái vẻ đẹp đó. Nhưng mà người chồng hay người vợ đó là chỉ khen cái đẹp đó là cái đẹp của tạo hóa dựng nên, chứ đừng bao giờ nghĩ là cái đẹp đó là nó sẽ thuộc về mình. Thì Hùng nghĩ thì cái đó cũng là một điều tốt, chứ không có gì là không tốt. Trừ khi nào mà cái người chồng hoặc người vợ mình khen cái đó là cái đẹp mà mình muốn được cái đẹp đó nữa thì cái đó là cái chuyện khác. Còn khi mà mình muốn ngăn cản những cái sự mà mình muốn đòi hỏi về những cái đẹp đó để thuộc về mình một lần nữa đó, thì mình hãy nghĩ là cái tình, cái nghĩa mà người chồng người vợ mình đã tạo ra cho mình từ khi hai người lấy nhau, thì Hùng nghĩ cái đó nó sẽ giúp cho mình vững hơn là để mình không có mơ mộng một cái gì đó nó đẹp mà nó sẽ tới với mình một lần nữa. Thì Hùng nghĩ cái điều quan trọng là mình lúc nào cũng nghĩ cái tình, cái nghĩa đó là cái quan trọng nhất, chứ đừng bao giờ mình nghĩ cái đẹp, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mà nó sẽ còn hoài. Bởi vì theo năm tháng thì cái đẹp của Trần gian nó sẽ phai đi thôi. Thì Hùng chỉ có nghĩ như vậy thôi, cô Phương Nam và anh Khôi Nguyên.
À, vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Thì đúng như là lời anh nói, tức là nó còn có cái tình nghĩa và trở lại là cái ý nghĩa của hôn nhân. Tức là chúng ta phải có hiểu rõ ràng cái ý nghĩa của hôn nhân và phải có một cái căn bản đạo đức thật là vững chắc. Thì những cái câu chuyện bên ngoài đó, chúng ta sẽ có những cái giới hạn trong cái lĩnh vực mà thôi. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam và chào anh Khôi Nguyên Danh Đài ạ. Em thì nhỏ lắm, con thì nhỏ lắm cô. Con chỉ có cái câu hỏi như thế này, nếu như mà cô biết nhiều hơn thì cô chỉ dạy cho con. Là người Việt Nam mình á, cái người Á Châu và nói chung nói là con là người Việt Nam, nói người Việt Nam mình á, là mình có cái gọi là vợ chồng sống với nhau là có cái tình trước và có cái nghĩa sau. Mới đầu mình sống với nhau là tại vì tình, mình lấy nhau tại vì cái tình, và mình ở với nhau lâu ngày thì gọi là cái nghĩa. Mà mình chuyển mình translate qua tiếng Anh á, tiếng tình á là gọi là love, mà cái nghĩa mà con đi search hết dictionary nó không có ra cái từ đó. Con không biết có phải tại cái lý do đó mà ở bên cái xứ Mỹ này có rất là nhiều cuộc ly hôn, ly dị. Con không biết có phải là tại vậy hay không. Cô biết thì cô chỉ cho con. Con cảm ơn nhiều ạ.
Giờ nghĩa dịch ra một chữ của tiếng Mỹ là gì hả cô Nguyên? Có lẽ là người
chị
Mỹ.
Chị này chị đã đi tìm hiểu và đã không ra được cái nghĩa. Nên chị đặt cái câu hỏi đó. Nhưng mà cái văn hóa của người Á Đông mình á, lúc nào cái tình nó cũng đi với cái nghĩa. Và chứ không phải rằng là có tình mà không có nghĩa thì người ta cũng không có dùng tới được. Dạ vâng.
Vâng, có lẽ là trong văn hóa Tây Phương nó không có cái chữ nghĩa. Là bởi vì đó là lý do mà người ta hay divorce, người ta hay chấm dứt cái liên hệ một cách rất là nhanh chóng. Thì trong cái nền tảng của văn hóa Á Đông, nó được build up trong một cái khuôn khổ khác hẳn, cái khung cảnh khác hẳn của cái văn hóa Tây Phương và văn hóa hiện bây giờ. Thành ra cái chữ nghĩa đúng là dịch hẳn ra thì không có, nhưng mà chữ nghĩa thì chắc là em cũng hiểu là gì rồi. Đó là một cái liên hệ lâu dài, khăng khít giữa hai người. Đó, nó trầm và nó dài và nó sâu và nó đậm. Còn cái tình nó có thể sôi nổi, nó có thể bộc phát, nó có thể khăng khít, nhưng mà nó như là một cái núi lửa, còn cái nghĩa là như là một cái đại dương. Đó, có thể so sánh như vậy. Thì hai cái, một cái nó chiều sâu và một cái nó là bộc phát. Thì văn hóa Tây Phương có lẽ không có chữ nghĩa nguyên vẹn như vậy. Thành ra là chúng ta phải dùng cả một cái đoạn để mà chúng ta giải thích cái chữ nghĩa. Và nhiều khi chúng ta giải thích ngay cả cái chữ nghĩa đối với người Tây Phương, họ cũng không thể hiểu nổi. Họ sẽ nghĩ là, ủa, tại sao lại có cái chữ nghĩa ở đây? Không yêu nữa thì terminate. Có nghĩa là thì chấm dứt. Chuyện nó rõ ràng, dễ dàng như thế thôi. Không có gì là khó khăn. Đó. Thành ra đó là hai cái văn hóa khác nhau. Nhưng mà nãy em có nói là người Việt Nam tình trước nghĩa sau, nhưng mà nhiều khi ngược lại. Là người ta lấy nhau trước, và lúc đó chưa có tình cảm.
Vì cái nghĩa.
Vì cái nghĩa, người ta trở thành có tình cảm. Thành ra là cái văn hóa Á Đông nó khác với văn hóa Tây Phương. Mà chúng ta thấy nói một cái cách tổng quát thì mỗi cái nó có một cái đặc thù riêng. Nhưng mà là một cái con người thì hiện bây giờ thì chúng ta thấy là văn hóa Á Đông hiện bây giờ đang được tất cả đa số người Tây Phương tìm hiểu, và họ cảm thấy bị cuốn hút bởi cái văn hóa Á Đông. Thì đó, mà lấy vợ hoặc lấy chồng Việt Nam đó là họ mê chết bỏ. Là tại vì họ nghĩ là một cái người hôn phối quá tuyệt vời. Đó, thì đó là trở lại cái chuyện tình và nghĩa.
Vâng. Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách, với chủ đề là Tơ Lòng Vấn Vương. Cách để chúng ta đối diện cũng như rằng là tránh cái vấn đề là vấn vương này, cái vấn đề này nó rắc rối, nó sâu thâm lắm, khó nói lắm. Nhưng mà quý vị bên ngoài chắc chắn có những kinh nghiệm cũng như những lời khuyên để chúng ta tránh, cũng như là cách mà để đối phó. Thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Dạ chào cô Nguyên, chào chị Phương Nga, em xin giấu tên. Thưa chị Phương Nga, theo em nhận xét á, thì hai người thương nhau đầu tiên á là mến nhau hay là hợp một cái gì đó thì mới đưa đến cái tình yêu chị. Tự lấy nhau mới là cái nghĩa gì. Chứ còn mới gặp nhau buổi đầu mà nói là cái nghĩa, chưa ở với năm chăn gối nhau, chưa lo cho nhau, chưa gì hết, sao nghĩ cái nghĩa được chị?
À vâng, không, cái nghĩa nó là thí dụ như các cụ ngày xưa đó, lấy nhau là không hề có tình. Các cụ ngày xưa lấy nhau vì mai mối. À, lấy nhau thì đến với nhau và đối xử với nhau trong một cái khuôn khổ vợ chồng. Vợ thì phải hành xử như thế này, chồng phải hành xử thế kia, hai người phải tương kính và qua lại với nhau. Và họ sống với nhau cho đến khi sau một thời gian thì họ trở thành có cái tình. Cái đó là ý mình muốn nói. Thì cái nghĩa không phải có ngay lập tức, mà cái nghĩa nó sẽ được tạo thành sau một thời gian chung sống. Nhưng mà những người Việt Nam thời xưa đó, vì mai mối và vì sự quen biết giới thiệu, nhiều khi họ không có tình lúc đầu. Họ chỉ biết đây là một cá nhân mà có một số tiêu chuẩn gọi là tốt đẹp để trở thành một người hôn phối. Thì họ lấy nhau và sau đó cái tình cảm mới nảy nở. Vâng, xin mời một tờ quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Ô dạ, cháu tên Hùng, cháu xin trở lại đây cô Phương Nam và anh Khương Nguyên.
Vâng.
Dạ thì giống như cái câu hỏi hồi nãy của chị gì chị hỏi đó, tại sao trong Mỹ không có cái từ cái nghĩa đó. Nhưng mà riêng Hùng thì Hùng quan niệm như vậy, khi mình làm bất cứ một người nào mà làm ơn cho mình thì mình phải có cái rosé. Thường thường là như vậy. Nhưng mà tại vì thường thường những cái việc làm người ta làm cho mình, người chồng làm cho vợ hoặc người vợ làm cho mình, thì đôi lúc nhiều khi người chồng hoặc người vợ họ cảm thấy cái đó là cái nhiệm vụ của người thối ngẫu phải làm cho mình, nên họ không có nghĩ là họ phải là xe là cảm ơn, không có cái nghĩa là gọi là goshe. Nhưng mà cái goshe này thì theo Hùng nghĩ nó là một cái nghĩa để cái mà việc làm tốt của người ta làm cho mình thì mình phải nhớ. Và khi mình biết goshe cho người ta thì có nghĩa là mình phải giữ và mình phải tôn trọng người ta, và chính vì cái tôn trọng đó thì nó sẽ trở thành một cái để mà mình với người đó sẽ khăng khít với nhau, vợ chồng sẽ khăng khít với nhau, hào hòa dù vượt qua những khó khăn đi nữa, nhưng mà khi nhớ là những cái mà mình đã goce cho cái người phối ngẫu đã làm cho mình, thì theo Hùng nghĩ cái goce đó, theo Hùng nghĩ thì đó là cái nghĩa để mình nhớ tới người phối ngẫu của mình. Thì Hùng chỉ góp ý kiến vậy thôi, có phải không gì cô Phương Nam?
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, rất là đúng, cái ý của anh rất là đúng, là trong cái sự tương quan qua lại ở trong gia đình đó, thì nó sẽ tạo ra cái nghĩa, tức là những hành động tốt của một người hôn phối làm ra thì cái người kia nhận thấy và cảm nhận thấy, thì từ từ nó ngấm, từ từ nó trở thành cái nghĩa, tức là cái sự tương quan tốt đẹp qua lại giữa hai người trong một thời gian lâu dài thì nó trở thành cái nghĩa đó. Thì đúng như là lời của Hùng nói về cái sự nghĩa. Rồi bây giờ xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Quý vị đã cướp đường dây 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại phòng ghi âm để quý vị gọi vào tham gia chương trình, đóng góp ý kiến cũng như đưa ra những cái ý kiến cá nhân của quý vị về chủ đề của tuần này, tơ lòng vấn vương. Thưa cô Phương Nam cũng như thưa tất cả quý vị thính giả, ở đây đó thì chúng ta nói rằng là tình với nghĩa đi chung với nhau, nhưng mà dường như theo cá nhân cô Nguyên thấy đó, những người mà khi mà sống chung với nhau quá lâu đó, tất cả đều chuyển thành nghĩa hết. Nên vì thế nó dễ sinh ra cái gọi rằng là xung động này.
Yeah, cái đó là một cái sự thiếu sót, một cái sự thiếu sót vô cùng, mà chắc là trong một cái đề tài khác chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Thì nhân thể trong cái câu chuyện qua lại thì tôi có một cái ý tưởng thôi, là có thể đề tài tuần tới, tại vì kỳ này tôi sẽ nói hai kỳ liên tục nhau, thì thứ ba tuần tới, những câu chuyện nãy giờ quý vị dẫn tới một cái đề tài mà tôi nghĩ là có thể chúng ta nói về cái đề tài là vợ tình nhân hay hồng nhan tri kỷ. Vâng, thì chúng ta sẽ bàn về cái đề tài đó vào
cho
tuần tới
sau. Và chúng tôi mời quý vị kế tiếp ạ. Hello,
có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời.
Dạ, tôi có cái ý kiến nhỏ nhỏ như thế này, là hồi nãy cái chị hỏi về cái vụ mà lâu là chữ tình mà không có cái chữ nghĩa, thì tôi xin có ý kiến như thế này. Mỹ nó có đủ hết mọi thứ tình nghĩa, nhưng mà tại vì một cái cách hiểu của mình không có hiểu ha. Thí dụ bây giờ như vậy, love, relationship có nghĩa là nghĩa. Thì khi mà mình quan hệ với nhau á, mình có một cái mối quan hệ relationship, mình mới sinh ra tình yêu. Rồi từ cái tình yêu đó, nó mới đi đến chuyện hôn nhân. Bây giờ, ví dụ ở trong sở, mình có quen một người đó, thì phải có một cái relationship, làm chung, làm việc, nói chuyện nhau, mới phát sinh ra tình cảm. Có những cái mối tình mà không có healthy, thì người Mỹ nó gọi là unhealthy relationship. Thì theo tôi nghĩ, đó là relationship có nghĩa là nghĩa. Thí dụ như bây giờ hai người sống chung với nhau, cả hai đều ly dị, hai người chấp nối với nhau sống chung ở đảo một thời gian, thì cái đó là cái relationship, thì mình có thể coi nó như là một cái nghĩa, rồi sau đó họ yêu nhau. Còn có một người thời gian sống với nhau không yêu nhau, nhưng mà sống với nhau lâu dài với cái mối quan hệ relationship đó trở thành tình yêu. Đó, tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi.
Vâng, thì đồng ý với anh ở trong cái ý này. Thì cái nghĩa là cái relationship, mà là thường thường là good relationship, cái nghĩa. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Hello, chúng tôi đang nghe. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Chúng tôi đang nghe đây, hello.
Dạ, anh tên là Tuyết. Dạ, em xin chào cô Phương Nam với anh Khó Nguyên. Hồi nãy em có nghe trên đài, thì có một cái chị nói là tiếng Mỹ nó không có cái từ nào mà để giải thích được cái chữ nghĩa theo tiếng Việt Nam. Thì em đương chẳng là chỗ làm em có thử sợ trên mạng, thì thật sự ra nó có cái chữ đó. Cái chữ nó gọi là gratitude đó, là có nghĩa cái lòng biết ơn. Thì theo em hiểu đó, thí dụ như vợ chồng mà sống với nhau đó, là giống như đỡ đần với nhau á, thì giống như là cũng phải giống như là thương yêu với nhau, lo lắng với nhau, giống như là một cái gì mà cái mang ơn với nhau, là cái sự mà đối xử tốt với nhau, thì em nghĩ cái đó là cũng là một cái nghĩa. Thì thật sự ra nó có cái từ đó của bằng tiếng Mỹ, nhưng mà ăn thua mình hiểu như thế nào, nhưng mà cái definition của trên mạng đó thì thật sự ra nó đúng là cái chữ nghĩa tiếng Việt Nam, thì em chỉ có góp ý như vậy thôi.
Cảm ơn, rồi cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Ở đây cũng là một khía cạnh, một chữ dịch ra của chữ nghĩa, nhưng mà thật ra cái chữ Việt Nam nó rất là thâm thúy. Chúng ta nói một chữ nghĩa thôi là nó bao trùm tất cả mọi cái ý nghĩa trong đó, còn cái tiếng Mỹ thì mỗi một cái dịch hồi nãy giờ của quý vị nói đó, nó đều đúng hết, nhưng mà nó chỉ có phản ánh được một khía cạnh,
nó không trọn vẹn cái chữ nghĩa của từ Việt Nam của chúng mình.
Cái chữ nghĩa Việt Nam nói một chữ thôi là hiểu ngay, còn chữ Mỹ chúng ta có thể nói nhiều chữ mà nhiều khía cạnh cộng lại.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu Gia Đình trong tuần này về chủ đề Tơ Lòng Vấn Vương do cô Phương Nam phụ trách. Trong những giây phút cuối này, nếu quý vị vẫn còn muốn gọi vào đóng góp ý kiến tham gia chương trình cũng như đưa ra những cái kinh nghiệm cá nhân của mình trong chủ đề này, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi đang nghe, xin mời. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Xin tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ, tôi chào anh chị.
Vâng,
có ý kiến như vậy nè. Cái người đàn ông mà có gia đình mà đã lớn rồi, con cái cũng đầy đủ rồi, thì mình không có nên có những cái tình cảm hay là có những cái lựa chọn mà nó cái mê muội mà nó giống như còn nhỏ. Tại vì khi mình đã lựa một cái người bạn đời rồi á, thì cái người yêu của mình đó mình lại coi nhỏ lại. Tại khi mà mình đánh đổi một cái chuyện gì á mà nó to lớn quá, mình không suy nghĩ chín chắn á, thì mình sẽ hối hận. Mà cái đánh đổi đó với một cái người đàn ông lớn tuổi rồi thì nó chả được cái gì gọi là cái ham muốn hết. Cái xác thịt lúc đó nó đâu còn giống như còn trẻ đâu, mà cái sự ham muốn mình đòi hỏi nó ghê gớm như vậy. Cho nên mình phải suy nghĩ cho thiệt là chính chắn. Khi mình mà đi theo cái tiếng gọi của tình yêu mà mình mất gia đình đó là mình mất tất cả, mất không còn cái gì hết, thì cái đó mình sẽ hối hận.
Vâng, cảm ơn
mà
anh.
Khi mà cái hối hận của mình đó mà mình muốn giải tỏa, thì cái tốt nhất mình nên thú nhận với lại người vợ của mình là mình đang có một cái suy nghĩ như vậy, hay là mình đem ra những cái gì mà mình đang có cái đường hướng đi sai á, mình nói thẳng luôn với cái người thứ ba hay cái người phối mẫu của mình cho người ta biết, để cho người ta giúp đỡ mình để trải qua cái giai đoạn mình khó khăn đó. Tôi có ý kiến vậy.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cái lời, cái ý của anh đó cũng là ý của một người rất là chín chắn. Thế là anh nhìn sự thể nó rõ như ban ngày. Anh không có cái gì gọi là thắc mắc cả. Thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, và không nên xảy ra, và không được quyền xảy ra. Đó là cái điều mà anh nhìn rõ như ban ngày. Nhưng mà tại ở bên ngoài thực tế, có rất nhiều người họ có một cái thái độ là bây giờ vì con cái đã lớn rồi, mọi sự bổn phận và trách nhiệm đã xong rồi, bây giờ tôi đã lại già rồi, bây giờ tôi có một cái niềm ước mơ, thì tôi không... Nếu mà tôi không có cái niềm ước mơ mà tôi không có làm được thì tôi sẽ ấm ức, và tôi sẽ cảm thấy là cuộc đời không lẽ cứ khuôn mẫu và trách nhiệm hoài hay sao? Đó.
Có những người không phải lập luận như vậy, họ lập luận như thế này: chúng tôi dành trọn cả hơn nửa cuộc đời cho gia đình, cho vợ con.
Bây giờ tôi dành cho tôi.
Tôi là bây giờ kế đàn trong những giây phút cuối cùng này. Tôi muốn dành cho tôi.
Tôi muốn dành cho tôi. Đó. Thành ra là để cho nó trọn vẹn, để không có gì gọi là ấm ức tiếc nuối khi tôi phải nhắm mắt lìa đời. Đó,
dạ
đó
vâng.
Cũng là một thái độ. Vâng.
Nhưng mà chắc chúng tôi phải mời một quý vị cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Vâng, hello. Tôi tên là Dung ạ.
Vâng, chào chị Dung.
Tôi chỉ có ý kiến như thế này ạ. Tại vì tôi cũng đang struggle với cái ý định như vậy, nhưng mà cuối cùng á thì tôi cũng nghĩ được ra là trong tất cả những cái relationship thì mọi người ai đều cũng phải keep working at it. It's a constant struggle. But ai cũng phải cố gắng trong cái relationship của mình. Dĩ nhiên là khi mà mình sống với nhau á, trước khi đến với nhau thì mình có tình yêu, mình phải we have love, but afterwards thì mình phải có cái respect, appreciate với lại cái người phối ngẫu của mình. Thì trong cái relationship đó thì là cũng như trong cuộc sống in life, we all struggle and we have to keep working at it every day. So nếu mà trong một cái phút chốc nào đó mà mình đi ra ngoài, mình gặp những cái người khác hoặc là cho mình cảm thấy là mình bị lây chuyển, thì mình phải đôi lúc mình phải ngồi xuống nghĩ trở lại về là mình đã bỏ hết bao nhiêu thời gian để mình xây dựng cái mái ấm gia đình của mình. Thì nếu mà mình có bỏ, thì mình có ly dị người này ra, thì mình gặp lại người khác, thì trong cái phút chốc đó rồi thì cũng phải bỏ hết sức và tất cả những tài năng để mà mình xây dựng cái cuộc sống gia đình của mình. Thì bỏ ra đã ly dị người chồng, bây giờ lấy lại người chồng khác, thì cũng phải go through everything that you went through. And it cost you time and everything, just say investment, go into it. The bottom down là tôi nghĩ ra được ra là đại khái là cuộc sống nào, relationship nào cũng we still have to work at it. So ví dụ người này thì cũng gặp người khác thì cũng phải work at it mới được. Thì tại sao phải
vâng, tại sao không work at người ngay trong nhà phải không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều, tại vì chị ý của chị rất là hay và rất là đúng, là tất cả mọi mối liên hệ tình cảm đều cần phải xây dựng, đều cần phải, như là chúng tôi vẫn thường hay nói, đều phải bón phân cho cái cây hạnh phúc. Thì chúng ta nếu mà cần phải xây dựng thì đằng nào cũng phải xây dựng. Thì bây giờ mình có một cái người ngay trong nhà, thì tại sao mình không có xây dựng cái chuyện đó với ngay chính người trong nhà, mà tất cả những cái chuyện bên ngoài chỉ là những cái ảo tưởng, những cái mộng tưởng không thực tế. Bởi vì khi chúng ta va chạm vào thực tế, không biết là tránh cái vỏ dưa này có gặp một cái vỏ dừa khác hay không. Đó, cái đó là một cái câu rất là thắc mắc. Thành ra chúng ta cần phải tạo dựng và cố gắng bỏ công sức để xây dựng một cái mối liên hệ giữa hai người. Và theo một cái căn bản của cái văn hóa Á Đông và một cái nền tảng gia đình, thì chúng ta nên cố gắng để mà xây đắp nó. Tất cả những cái chuyện bên ngoài nếu chúng ta có gặp phải, thì chúng ta hãy chuyển hóa những cái chuyện đó trở thành những cái gia vị thêm thắt cho cả hai người. Chẳng hạn nếu bây giờ chúng ta gặp một cái cô đó, cô nói chuyện văn chương hay quá, thì tại sao chúng ta không chơi với cô như là một couple để chúng ta có những cái giao tiếp, trao đổi về văn chương và vân vân. Thì đại khái là như vậy. Và đúng như là chị Dung nói, khi chúng ta cảm thấy tinh thần bị lung lay, nên get help, tức là nên cần sự giúp đỡ, mà người giúp đỡ có thể có rất là hay nếu có được là chính người hôn phối trong nhà của chúng ta. Để khi chúng ta bị lay động, chúng ta hãy về nhà tâm tình và nói, nếu người hôn phối của chúng ta là một người cũng bắt tay hiểu biết, thì mọi sự nó sẽ trôi qua một cách tốt đẹp. Và không để những cái vấn vương, những cái tơ lòng vấn vương này là những cái điều vô nghĩa lý và không đáng để xảy ra trong cái cuộc sống vốn dĩ đã nhiều áp lực ngày nay. Thì chúng ta hãy nhìn giống như là Khôi Nguyên đó. Mặt lúc nào cũng tròn xoe và lúc nào cũng có nụ cười ở trên môi, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời nó rất là vui vẻ. Và hãy chuyển hóa những cái energy, những cái năng lượng mà chúng ta có dư thừa đó vào những chuyện để improve chính của chúng ta, cho cái relationship của chúng ta, để cho cái đời sống của chúng ta nó được thăng hoa và có ý nghĩa hơn. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta phải chấm dứt ở đây, và hy vọng là cái đề tài này tuy là cũ nhưng mà chúng ta bàn, chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng là tại sao chúng ta phải chấm dứt những cái tơ lòng đầm cầm này. Và chương trình kỳ tới sẽ là vợ tình nhân hay là hồng nhan tri kỷ. Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Thu Nga đã cảm ơn cô Phương Nam đã chia sẻ với quý thính giả một chủ đề rất là ý nghĩa trong chương trình Tình yêu gia đình tuần này, và cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp và tham dự chương trình Tình yêu gia đình. Xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình Tình yêu gia đình tuần sau.